Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tình hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là an toàn giao thông vì hạnh phúc của con người. Chuyên đề Phật pháp hôm nay nhằm hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2014, đó là ngày 16 tháng 11 2014. Việt Nam được xem là một trong những nước đứng đầu về tai nạn giao thông toàn cầu. Do đó việc hưởng ứng ngày an toàn giao thông cũng là cách để chúng ta nhắc nhở nhau về phước báo làm con người, sống tuổi thọ với tư cách là một con người. Ngày 28 tháng 10, 2014 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, ban hành công văn số 359 mời gọi tăng ni, lãnh đạo toàn quốc và các Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, dự kiến vào lúc 8 giờ sáng tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, Sài Gòn. Đề lễ cầu siêu lần này nó có ý nghĩa nhắc nhở mọi người về cái quyền được sống, hạnh phúc được sống với tư cách là con người, mà theo Đức Phật á, là phước báu nhất trong các loại hình sự sống trên toàn cầu. Ngày 16 tháng 10, 2014 vừa qua, kế hoạch số 249 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi toàn quốc tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong về giao thông. Từ thời điểm đó cho đến ngày 16 tháng 11 ấy, ý nghĩa xã hội và đạo đức của sự tưởng niệm an toàn giao thông là rất lớn. Ngày 22 tháng 10, 2014, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã ký văn bản số 13364 Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi phát thanh ở các trường học từ ngày 10 tháng 11 cho đến ngày 16 tháng 11, 2014. Đồng thời tổ chức các tọa đàm, hội đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm, thi vẽ tranh ảnh về an toàn giao thông nhằm kêu gọi toàn dân Việt Nam tham gia giao thông một cách an toàn, giảm thiểu tỷ lệ tử vong và tai nạn do giao thông tạo ra. Mục đích của sự hướng này là một mặt nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của con người trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Mà đôi lúc rất nhiều người nghĩ rằng là tôi có kinh nghiệm trong điều khiển các phương tiện giao thông nhiều năm qua, cho nên tôi tự tin rằng là tôi không bị tai nạn. Sự quá tự tin đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tính ỷ lại và có thể tạo ra sự rủi ro về tính mạng và sức khỏe của bản thân cũng như là của cộng đồng. Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông tốt nhất là phòng tránh tai nạn giao thông. Đạo Phật thì dạy chúng ta ngăn ngừa nguyên nhân để không phải đối diện trước các hậu quả khổ đau. Đạo Phật cũng có một câu chủ trương rất hay: Bồ Tát sợ nhân, ở đây được hiểu là sợ nhân xấu, chúng sinh sợ quả, ở đây cũng được hiểu là sợ quả xấu. Khi tai nạn giao thông xảy ra đó, thì nỗi khổ niềm đau nó có mặt không phải chỉ ở nạn nhân của giao thông, mà thân nhân và cộng đồng nó cũng bị liên lụy. Phương diện này là phương diện khác. Cho nên tốt nhất ta sợ các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, chết người và tai nạn, để chúng ta đề cao sự phòng tránh một cách an toàn. Dĩ nhiên các lực lượng làm công tác an toàn giao thông, bao gồm cảnh sát giao thông và những người có chức năng liên hệ đó, phải xem tánh mạng của con người đó là quan trọng, để một mặt không bị tham nhũng, hối lộ đối với những người vi phạm luật giao thông, mặt khác đề cao đạo đức trong việc giám sát các phương tiện giao thông trên đường phố. Mục tiêu căn bản nhất của hưởng an toàn giao thông là để kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng về những tổn thất rất to lớn, những mất mát về tính mạng mà không có gì có thể bù đắp được, thay thế được, những khó khăn của nạn nhân, gia đình của nạn nhân tai nạn giao thông trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Mất một tài sản chúng ta có thể gây dựng lại được bằng sự nỗ lực có phương pháp. Mất mạng sống ta không thể thay thế bằng một mạng sống khác, mặc dù ai cũng biết là sau khi chết đó, con người tiếp tục tái sinh theo nghiệp, nhưng để cho mạng sống bị kết thúc bởi tai nạn giao thông do bất cẩn hoặc là do kém chấp hành luật giao thông đó là một sự lãng xẹt và phí phạm phước báo về sự sống của kiếp người. Trong thuật ngữ giao thông đó, thì tai nạn giao thông có thể được diễn đạt bằng nhiều cách: tai nạn xe, tai nạn trên đường phố, hoặc là thương tật giao thông. Số tuổi trung bình của những nạn nhân tai nạn giao thông từ 17 cho đến 44. Đó là nhóm lứa tuổi tham gia các phương tiện giao thông nhiều nhất so với các nhóm lứa tuổi còn lại. Số lượng này chiếm trung bình khoảng 58 cho đến 62% tùy theo thời điểm đối với những người tham gia giao thông trên toàn cầu. 77% trong số người tham gia giao thông là người nam. Xin lỗi, 77% á, những người bị tai nạn giao thông là người nam. Mặc dầu trên thế giới thì số lượng người nữ á, chiếm đa số. Và ở những nước tiên tiến đó, thì người nữ tham gia giao thông không thua kém như người nam. Nhưng tỷ lệ tai nạn phần lớn xảy ra ở người nam thôi. Điều đó nó có liên hệ ít nhiều đến cái tính thiếu thắng của người nam, cái tính bạo lực của người nam, tính thiếu kiên trì và nhẫn nại của người nam so với giới nữ. Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó từ hai thập niên qua đã kêu gọi tính bình quyền trong tham gia giao thông ở chị em phụ nữ, và các phương tiện giao thông công cộng đó, thì họ có khuynh hướng tuyển chọn tài xế là người nữ để hạn chế tối đa rủi ro tai nạn giao thông. Bởi vì kể từ khi các phương tiện giao thông được lưu hành đó, thì người nam vẫn là người bị chết hoặc là tai nạn giao thông, hoặc tạo ra sự chết và tai nạn giao thông ở những người bộ hành hoặc là những người tham gia giao thông khác. Vấn đề 2, tỷ lệ chết do tai nạn giao thông. Con số 77% những người bị tai nạn giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông là nam giới, cho thấy sự báo động về lĩnh vực này đối với nam giới trên toàn cầu. Và điều đó đó đòi hỏi những người nam tham gia giao thông đó cần phải ghi tạo một ý thức trách nhiệm đạo đức về cái quyền được sống của người khác, và về cái quyền được sống vốn rất là cao quý của bản thân mình. Đang khi trên thế giới này đó có rất nhiều người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chết đói, chết khát, muốn được tiếp tục sống, muốn có các cái tiện ích y khoa để được bảo toàn sự sống, nhưng họ đã phải qua đời do thiếu thốn. Thì đằng này đó, những người tham gia giao thông phần lớn là những người có tiền của, cái cơ hội sống, tiện ích vật chất cho sự sống là cao hơn những người bất hạnh, nhưng lại không thể tiếp tục được sống do các hành vi bất cẩn của mình gây ra, mà Đạo Phật gọi là thiếu chánh niệm trong tham gia giao thông. Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho chúng ta một dự báo vào năm 2020, tỷ lệ chết do tai nạn giao thông gây ra trên toàn cầu đó sẽ bỏ xa tỷ lệ chết do nhiễm HIV và S. Đây đó là một cái thực trạng rất đau lòng. Và càng nghĩ về cái thực trạng đau lòng này đó, thì những người tu học Phật quý trọng sự sống cần phải đề cao vai trò truyền thông của mình và làm gương của bản thân mình trong khi tham gia các loại hình giao thông. Theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, thì vào năm 2010 đó, trên hành tinh này có 1.240.000 người bỏ mạng. Nếu dựa vào dân số gần 7 tỷ người vào thời điểm đó, thì trung bình đó, cứ 20 giây trên hành tinh này có một người vẫy tay chào với sự sống vĩnh viễn. Nó có khác là chết do tai nạn giao thông đó còn cao hơn sự chết trong thế chiến thứ nhất, thứ hai và bất kỳ một loại hình chiến tranh nào trong lịch sử của con người cho đến năm 2014 này. Tính theo trung bình á, thì cứ khoảng 100 người trên hành tinh là có 18 người chết. Thì đó là con số khá lớn. Lẽ ra trong giai đoạn phát triển thì con người cần phải sống an toàn và sống thọ để hưởng được các phước báo với tư cách là con người. Mà theo Đức Phật á, con người là cao quý hơn bất kỳ một loại động vật có sự sống nào trên hành tinh này. Do đó, dầu có thiếu tốn về vật chất, bệnh tật trên cơ thể, gặp nhiều gian trưng, thử thách, trở ngại, ta vẫn phải giữ sự sống quý giá này cho bản thân mình và cho xã hội. So sánh theo thu nhập, tức là mức độ giàu nghèo giữa các quốc gia đó, thì 80% tai nạn giao thông dẫn đến chết người và thương tật thuộc về các quốc gia có mức thu nhập thấp. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Dân trí cũng thấp và ý thức chấp hành an toàn giao thông ở những quốc gia thấp đó dĩ nhiên lại càng thấp hơn. Đang khi các quốc gia phát triển thì cái tỷ lệ chết và tai nạn do giao thông đó là rất ít. Nếu tính là 80% các quốc gia nghèo có tai nạn giao thông trên toàn cầu á, thì đã chiếm 72% dân số thế giới chết về tai nạn giao thông. Tốc độ cho phép giao thông ở các đường cao tốc ở phương Tây trung bình là 120 km/h trên một giờ. Có những nơi đó 150 km/h trên một giờ. Đức là quốc gia thỉnh thoảng có một số đường cao tốc không giới hạn tốc độ giao thông, tức là tài xế có thể lái xe với mức độ tốc độ mà nhà sản xuất xe cho phép, có khi là 180 km/h, 200 km/h hoặc là 220 km/h. Tỷ lệ tai nạn do giao thông tốc độ ở Đức và những nước tiên tiến khác vẫn thấp so với các nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Điều này cho phép chúng ta một nhận thức, đó là trình độ dân trí thấp dẫn đến ý thức kém về việc thực hiện an toàn giao thông, và đó chính là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, của các sự bất hạnh nói theo đạo Phật. Vô minh là tên thủ phạm nguy hiểm nhất của khối khổ đau, mà cái chết đó là lớn nhất, nguy hại nhất, ám ảnh nhất. Cốt lõi của những lời dạy minh triết của Đức Phật là làm thế nào để giúp cho con người sống với trí tuệ, giải phóng tất cả các hình thái vô minh. Trong đó thiếu kiến thức về an toàn giao thông, thiếu ý thức về an toàn giao thông đó được xem là các dây mơ rễ mát của vô minh, và đây là nguyên nhân của cái chết rất lãng xẹt. Nhưng sự kết thúc chết một cách hoạn tử đó đó đã để lại nỗi khổ niềm đau cho vợ chồng, con cái, người thân, và ảnh hưởng một cách rất nghiêm trọng đến tài chính của gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Thế là cái chết của tai nạn giao thông á, không chỉ đơn giản là kết thúc mạng sống của chính mình, mà nó còn ảnh hưởng theo hướng tương tác tiêu cực về mọi phương diện của cuộc sống nói chung. Về các phương tiện giao thông dẫn đến tai nạn chết người đó, thì Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho chúng ta một thống kê, có khoảng 31% tai nạn giao thông do sử dụng các loại xe hơi, xe bus, tức là các loại xe bốn bánh đó. 23% á, xe gắn máy hai bánh. 22% á, người đi bộ. 5% đối với những người sử dụng xe đạp. Và 19% còn lại là các tình huống khác, có thể đang ngồi trong nhà hoặc buôn bán ở khu vực vệ đường, hoặc là đang ngồi thưởng thức bánh trái nước giải khát ở một nơi an toàn, nhưng người điều khiển xe mất an toàn đó đã dẫn đến sự tử vong. Báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới cũng còn cho chúng ta biết đó, là tính trên các quốc gia có thu nhập thấp đó, thì trung bình trong 100.000 người có 20.1 người chết do tai nạn giao thông. Châu Phi đã phá kỷ lục, có tỷ lệ tử nạn trong giao thông đó là 24.1 người trên tổng số 100.000 người. Châu Âu á là thấp nhất, chỉ khoảng 10 người trên 100.000 người thôi. Mà châu Âu á là tập hợp các quốc gia cho phép vận chuyển tốc độ trong các phương tiện giao thông thuộc hàng bậc nhất trên toàn cầu, mà tỷ lệ chết đó là thấp hơn các quốc gia đang phát triển. 5 năm trở lại đây đó thì tỷ lệ tử nạn giao thông đó tại Việt Nam tăng vọt, đáng báo động. Việt Nam mà có khoảng 24.7 người trên 100.000 người chết do tai nạn giao thông. Và dựa vào thống kê mới nhất này đó, thì Việt Nam được xem là thuộc về nước phá kỷ lục tai nạn và tử nạn giao thông. Đó là lý do rất dễ hiểu Quốc hội Việt Nam, Bộ Giao thông và các phương tiện truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức xã hội đều kêu gọi cái ý thức an toàn giao thông từ thời điểm tháng 10 cho đến ngày 16 tháng 11 năm 2014 để tưởng niệm các nạn nhân của giao thông. Cái chết đó là một cái nỗi ám ảnh lớn, và chết có thể diễn ra bằng 4 cách: chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp sống, chết do tuổi thọ và nghiệp sống kết thúc, và chết bất đắc kỳ tử, chết gan xương khi nghiệp và tuổi thọ vẫn còn. Kinh Dược Sư liệt kê 9 loại hoạn tử đó, trong đó tai nạn giao thông là một loại. Như vậy đó, việc ỷ lại vào phước báo sức khỏe và tuổi thọ mà những kiếp trước hoặc trong quá khứ kiếp này được tạo dựng nên sẽ có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thí mạng cùi và làm cho người ta phải toi mạng do kém ý thức an toàn trong giao thông. Hay nói cách khác là dựa vào lời giảng của Đức Phật về 4 loại hình sự chết đó, thì cái chết do hoạn tử vẫn chiếm đại đa số, nó gồm đến 9 trường hợp. Và xã hội càng phát triển đó thì loại hình hoạn tử, tức là chết ngang xương, lại càng gia tăng. Trước đây chúng ta chưa có máy bay, thì chết hoạn tử do máy bay phần lớn là chết tập thể, là không đặt ra. Bây giờ nó trở thành là một trong những phương tiện dẫn đến chết người tập thể khá lớn và đáng quan ngại. Do đó dầu có gieo trồng vô số các phước báo về tuổi thọ và sức khỏe đi nữa, chúng ta cũng phải cần đề cao sự an toàn giao thông để không có bất kỳ một nghịch duyên nào của sự sống có thể diễn ra với cuộc đời của chúng ta. Và bằng nhận thức này đó, người tu học Phật đó có thể góp phần truyền thông về an toàn giao thông, bảo vệ hạnh phúc và tính mạng của con người. Vấn đề 3, nguyên nhân và giải pháp của tử nạn giao thông. Dựa vào các nghiên cứu, chúng tôi xin đúc kết 5 nguyên nhân chính, và theo đó đó chúng ta có thể tìm ra các giải pháp để tạo ra tính an toàn trong giao thông. Nguyên nhân một, kỹ năng và hành vi của tài xế, tức là người lái xe. Chết, tử nạn và tai nạn giao thông do trường hợp tài xế gây ra là chiếm 57% trên toàn cầu. Tức là kiến thức về an toàn giao thông ở tài xế quá thấp. Hành vi của tài xế mất kiểm soát, cho nên dẫn đến mất an toàn trong giao thông. Ví dụ như vừa lái xe vừa ăn uống, vừa lái xe vừa nghe và nói điện thoại mà không sử dụng đến Bluetooth hay là tai nghe, hoặc không dùng hệ thống điện thoại mở loa, hay là đang khi điều khiển giao thông mà lại tranh giành hành khách nhằm mà qua mặt được các chiếc xe có cùng tuyến đường đi như mình, tức là chỉ nghĩ đến cái lợi nhuận nhất thời mà liều lĩnh mạng sống của đại đa số hành khách vốn tin vào cái sự an toàn ở tài xế. Hoặc là bản thân của tài xế nó không ngủ kỹ, ngủ đủ giấc, cái sự buồn ngủ đó, nó phát xuất từ bên trong đó, phát xuất ra, ngủ từ trong tim ngủ ra, chỉ cần một vài ba giây ngủ gật đó thì cái chết đó có thể xảy ra rồi. Hoặc là tài xế mà lại xem video hay là quá chăm chú vào radio đang lúc điều khiển xe, thì đó là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên toàn cầu. Giải pháp cho tử nạn giao thông trong tình huống này đó là tài xế phải biết quý trọng mạng sống của mình và quý trọng mạng sống của tha nhân. Do vậy các tài xế không nên mua bằng lái xe, phải học lái xe tại các trung tâm dạy lái xe tiêu chuẩn, không rút ngắn thời gian để cho kinh nghiệm và kiến thức lái xe an toàn đó được đạt ở mức độ cao nhất. Là những người lái xe khách, lái xe hàng, thường được gọi là tử thần của xa lộ đó, thì các tài xế phải thức rằng là mạng sống của chính mình không phải là của chính mình nữa, mà nó còn liên hệ đến vài chục người đang ngồi trên chiếc xe của mình. Giành giật được một vài hành khách chẳng qua cũng thêm được vài trăm ngàn đồng thôi, nhưng mà mạng sống của người là vô giá, nó có thể tính bằng hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la, thậm chí là vẫn chưa đủ để mua được mạng sống của một con người. Do đó lòng tham nhất thời, vô minh nhất thời, hân hơn thua nhất thời, hiếu thắng nhất thời đó đã dẫn đến một hậu quả rất là bi đát. Do vậy cần phải đề cao đạo đức trong giao thông để chúng ta không bị vướng kẹt vào tình trạng này. Lúc nào tình trạng ngủ gà ngủ gật diễn ra đó thì các tài xế đó không nên gắng gượng sức tiếp tục lái. Thậm chí việc uống các chất tính tố như cà phê đậm đặc, trà đậm đặc, thuốc lá vẫn không đủ sức để giúp cho tài xế được tỉnh đâu. Lúc đó có thể dừng ở những nơi cho phép đến một giấc vài ba tiếng, tức là cái con đường vận chuyển hành lý đó là nó giống nhau, nghỉ vài mấy tiếng thì làm cho tài xế đưa hàng hóa về đến nơi đó muộn hơn theo dự kiến, còn hơn là dẫn đến cái chết của bản thân và của thai nhân, vừa gây tổn thất kinh tế gia đình, tổn thất kinh tế cho chủ xe, chủ hàng hóa, và tổn thất mạng sống cũng như là nỗi khổ niềm đau của những người khác vốn rất là vô tội và đáng thương. Vì việc xây dựng các con đường giao thông tốn quá nhiều tiền, phần lớn các quốc gia đó quy định các loại xe hàng lái vào ban đêm, và tỷ lệ tai nạn giao thông do tài xế lái xe hàng xe vào ban đêm đó là khá cao so với lái ban ngày. Nước Đức và những quốc gia châu Âu tiên tiến đó thì cho phép các xe hàng đó vận chuyển vào ban ngày, có những cái tuyến đường riêng, cho nên độ an toàn trong giao thông là rất cao. Gần 8 năm trở lại đây đó thì châu Âu đang đi đầu về việc quy định vào ban ngày cũng như ban đêm tất cả các phương tiện giao thông đó phải được bật đèn khi điều khiển. Điều đó sẽ làm cho tài xế ở hai hướng trái ngược nhau đó lúc nào cũng được tỉnh táo, bởi vì ánh đèn đó, nó tác động vào con mắt của người lái xe, mà ánh sáng đó là yếu tố làm cho con người khó ngủ. Do vậy mở đèn đang khi điều khiển các phương tiện giao thông sẽ tạo ra sự an toàn trong giao thông. Năng lượng xăng, ga, dầu bị tiêu hao trong việc mở đèn đó là không lớn, tức là tốn thêm một khoản nhỏ về tiêu hao năng lượng vận chuyển giao thông vẫn tốt hơn nhiều là kết thúc một mạng sống hay là nhiều mạng sống do sự bất an toàn giao thông. Năm 2013 đó, Trung Quốc có 275.983 người chết, Ấn Độ 243.475 người chết, Nigeria có 53.339 người chết, Hoa Kỳ có 36.166 người chết, Thái Lan có 26.312 người chết, Việt Nam có 21.651 người chết. So với các quốc gia vừa nêu đó thì Việt Nam chỉ thấp hơn Thái Lan và bỏ xa Hoa Kỳ, Nigeria, Ấn Độ và Trung Quốc về tử nạn giao thông. Dân số Việt Nam khoảng 90 triệu, tức chưa bằng 1/3 dân số của Hoa Kỳ, mà mình có đến gần 22.000 người chết, đang khi Hoa Kỳ có 36.000 thôi. Tức là qua mặt Hoa Kỳ quá lớn, mà qua mặt trong tình huống này là một cái dấu hiệu của nỗi khổ niềm đau liên hệ đến cái chết. So với Trung Quốc và Ấn Độ, trên 1 tỷ người thì tỷ lệ tai nạn giao thông của Việt Nam là cao hơn. Do vậy, việc ý thức về tỷ lệ tử nạn giao thông tại Việt Nam sẽ giúp cho chúng ta phải hết sức chánh niệm đang khi thực hiện các phương tiện giao thông để hạn chế một cách tối đa về tình trạng hoạn tử này. Nguyên nhân hai, thiết kế con đường và môi trường đường Có những con đường nằm ở triền núi, tạo ra những cái cua khúc khuỷu. Có những con đường dốc đột ngột. Có những con đường mà chiều rộng của nó quá hẹp, đang khi đó các phương tiện giao thông quá nhiều, đều là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông lớn hơn các thiết kế con đường còn lại. Môi trường đường nó cũng dẫn đến tai nạn giao thông khá đáng kể, nó chiếm trung bình là 27% tử nạn giao thông. Ví dụ như giữa hai chiều giao thông trên một con đường, ở vị trí chính giữa đó mà cây đó được trồng từ sát mặt đường cho đến khoảng hơn một thước, rậm rạp, làm cho người đi giao thông đó và tham gia giao thông đó không thấy được chiều còn lại sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vì lúc đó đó các tài xế không phải dõi mắt nhìn và bị chi phối bởi ánh sáng của các xe ở chiều ngược lại. Châu Âu là nước mà các cái phương tiện dạ quang hoặc màu vàng, màu đỏ, màu trắng được dựng lên ở hai bên vệ đường, trung bình là 10-20 mét mỗi miếng. Về ban đêm đó, thì họ không cần phải mở đèn đường ở khu ngoại ô. Xe hơi đó vốn là có đèn pha, đèn cốt. Khi chạy đó, đèn đó sẽ tương phản với các dụng cụ dạ quang này và làm cho người lái xe đó không va vào dách lề và tạo ra sự an toàn giao thông tuyệt đối. Đức là quốc gia đi đầu về công nghệ môi trường đường để tạo ra an toàn giao thông này. Vừa tiết kiệm được năng lượng điện, các phương tiện dạ quang trong giao thông về ban đêm đó chính là thần hộ pháp của sự sống. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta đó chỉ có một vài quãng đường ngắn mô phỏng theo cái môi trường đường này để tạo ra sự an toàn giao thông về đêm. Như vậy, để tránh các cái tử nạn giao thông do thiết kế đường và môi trường đường đó, thì Bộ Giao thông và Sở Giao thông ở các quận, huyện, phường, xã, tỉnh, thành phải có thể tốn thêm nhiều khoản tiền để tạo những cái đường khúc khuỷu dễ gây tai nạn giao thông á thành những con đường thẳng và hạn chế tối đa các rủi ro do tai nạn giao thông gây ra. Nước Đức cũng là quốc gia rất tôn trọng về môi trường đường để nó tạo ra cái sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng giao thông. Tại vì họ thấy rất rõ là tiền rừng biển bạc đi nữa cũng không thể mua được tính mạng của con người. Về điều này đó, nó liên hệ đến chính sách của các quốc gia, luật giao thông. Các nhà và những động sản của cá nhân và tập thể nằm trên những con đường mà nó tạo ra sự khúc khuỷu có thể nghĩ đến sự an toàn giao thông để hợp tác với Sở Giao thông và Bộ Giao thông ở các quốc gia nhằm làm cho con đường đó mất đi cái tính nguy hiểm. Cũng là cách chúng ta đang hiến tặng cho cuộc đời cái quyền được sống an toàn, và phước báo đó có ý nghĩa rất lớn về phương diện xã hội và nhân sinh. Nguyên nhân 3, sử dụng rượu bia và các chất kích thích tố đang khi điều khiển giao thông. Canada đó chết do uống rượu bia trong tai nạn giao thông đó chiếm khoảng 40% trên tổng số tử nạn giao thông. Những quốc gia nghèo á, tài xế uống rượu bia và kích thích tố dẫn đến tai nạn giao thông là chiếm đại đa số, rất nguy hiểm. Vào các ngày quốc lễ, tai nạn giao thông do uống rượu ở Việt Nam gia tăng khác thường. Luật giao thông ở các quốc gia rất nghiêm ngặt, đã nghiêm cấm bất kỳ một tài xế nào mà sử dụng rượu bia và kích thích tố quá nồng độ cho phép sẽ bị rút bằng hoặc là mất điểm nặng. Ở các nước tiên tiến đó, thì những người bị phạt do uống rượu bia quá nồng độ cho phép rất khó có cơ hội tìm công việc làm. Đồng thời đó, họ phải trả cái tiền bảo hiểm xe một chiều hoặc hai chiều cao hơn từ 15% cho đến 30-50% tùy theo các hãng bảo hiểm. Tức là cái tính rủi ro và tổn thất về tài chính do uống rượu bia và say xỉn đăng ký vận hành các phương tiện giao thông là rất cao. Phương pháp trừng phạt này nó tạo ra tính răn đe và làm cho người ta phải khép mình trong luật lệ. Mặc dầu ở phương Tây đó, chúng ta hiếm khi nhìn thấy cảnh sát giao thông trên đường phố. Các tài xế lái xe rất ý thức, nếu bữa nào hay lúc nào nghiện rượu bia muốn đến các quán bar uống thì thường họ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng chứ không sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân, để tránh bị phạt, để bảo toàn tính mạng, để tôn trọng sự sống của con người. Tiệp Khắc là nước đi đầu về việc sản xuất bia chai, tức là bia không có nồng độ. Mùi vị bia trong loại bia chai, chai đây nghĩa là chai đối với mặn đó, không khác gì với mùi vị bia của loại bia nguyên chất. Mục đích đó là giúp cho các tài xế bị nghiện trong quá khứ đang khi điều khiển các phương tiện giao thông đó vẫn có thể tiếp tục uống các loại bia mà mình thích nhưng không dẫn đến sự mất kiểm soát ở tâm. Đây cũng là cách giúp cho các tài xế hạn chế tối đa tử nạn giao thông do cái cơ nghiện và sự say xỉn gây ra. Hiện nay Việt Nam đã bán bia chai loại này, nhưng rất tiếc là giá thành của nó cao hơn bia mặn, tức là bia thực đấy. Để kêu gọi việc giảm rượu bia mà giá thành của bia chai là quá cao là không thích hợp. Việt Nam cũng là nước có sản lượng bia cao trong các quốc gia top của thế giới, tức là mở quá nhiều các nhà sản xuất bia rồi nhập bia của nước ngoài. Cái lợi ích việc đóng thuế từ các hãng bia và rượu tại Việt Nam là rất nhiều, nó góp phần tạo ngân sách cho chính phủ, nhưng đồng thời đó nó tạo ra các tai nạn giao thông chết người. Mà ở Việt Nam á, chế độ an sinh xã hội thì là chưa được cao. Do đó trong tương lai đó, chúng tôi tin rằng là đến lúc nào đó các quốc gia tiên tiến sẽ đi đầu, cho đến là các quốc gia đang phát triển sẽ nói gót nghiêm cấm việc sản xuất bia và rượu. Vì việc còn sản xuất thì còn người tiêu thụ. Mà còn người tiêu thụ thì thỉnh thoảng có người vi phạm luật pháp đang khi lái xe. Cho nên là ngăn chặn nguyên nhân á, vẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế tối đa các hậu quả tử nạn. Nguyên nhân 4, lái xe quá tốc độ hoặc là lái xe quá chậm theo tốc độ cho phép. Đây là hai thiên cực có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Nên ở Hoa Kỳ và những nước tiên tiến trên thế giới đó, họ có quy định làn xe thường làn xe bên tay trái bìa hết đó, dành cho tốc độ cao, và làn xe kế tiếp đó, thì tốc độ thấp hơn và càng vào bên phía tay phải, tức là lề đường đó, thì tốc độ là nhỏ hơn nữa. Các quy định này đã giúp cho những người điều khiển các phương tiện giao thông ý thức rõ nếu mình chạy với thói quen tốc độ 60 km/h đó thì không nên chạy ở làn xe ở bên bìa phải, bìa cuối cùng của tay trái, vì làm như thế là kỳ đà cản mũi cho sự vận chuyển của các loại xe tốc độ cao. Và do vậy đó, những xe tốc độ cao đó do cái khoảng cách nhìn không rõ có thể lủi tới và làm cho hai xe đụng nhau. Trên các đường cao tốc, mỗi khi tai nạn đụng do xe tốc độ cao lủi xe tốc độ thấp á, dẫn đến tình trạng là đụng liên hoàn, tức là chết tập thể. Luật của phương Tây phạt rất nặng những xe chạy tốc độ thấp và vừa đang điều khiển trên làn xe tốc độ cao. Và để hạn chế việc sử dụng các loại xe trên các tuyến đường giao thông đó, thì Hoa Kỳ là nước đi đầu quy định đó, làn xe ở bên cùng hết của tay trái dành cho các xe có tối thiểu 2 người đang ngồi trên đó. Đó là ưu tiên số lượng người nhiều sử dụng cùng một xe để hạn chế số lượng xe sử dụng giao thông. Và làn xe đó được cho phép chạy với tốc độ cao, cao nhất so với các làn xe còn lại. Lái xe quá nhanh dẫn đến mất kiểm soát, và quán tính của tốc độ sẽ làm cho tài xế khi giật phanh để cho xe ngừng lại thì hai bánh xe trước ngừng, cái quán của tốc độ đã làm cho hai bánh xe sau đó hất tới phía trước và xe sẽ bị cuốn lộn dòng tới phía trước, dẫn đến chết người trên xe đó và những người đang ở khu vực ở phía trước đó hoặc xung quanh. Ở các con tuyến đường Việt Nam thỉnh thoảng có dừng khúc ấy, khi thì cho 30 cây số một giờ, rồi vài chục mét sau đó cho 60 cây số một giờ, đã làm cho các tài xế đó phải tăng tốc độ, tức là từ 30 nhảy lên 60, tức là gấp đôi phần trăm tốc độ đang vận chuyển, cũng là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Hoặc là có những cái quãng đường đang cho 80 cây số một giờ, rồi đột ngột rút xuống còn 30 cây số một giờ, làm cho ta phải hãm phanh gấp. Và điều này nó chỉ có lệ cho các cảnh sát giao thông có thói quen hối lộ thôi, chứ nó không có lệ gì cho cái an toàn giao thông. Do đó Sở Giao thông Vận tải và Bộ Giao thông Vận tải cũng như các cảnh sát giao thông đó cần phải có ý thức để thiết kế tốc độ giao thông thích hợp cho các con đường, cho các làn xe. Theo đó đó, những người điều khiển các phương tiện giao thông đó, tuân thủ để tạo ra sự an toàn tuyệt đối. Giải pháp cho khắc phục này đó là giải pháp trung đạo. Chạy quá nhanh là một thái cực, chạy quá chậm là một thái cực đối lập. Chạy với tốc độ cho phép trên cùng trên các cái làn đường khác nhau được xem là giải pháp trung đạo hay là chạy với tốc độ trung đạo. Thì đây là ý thức tuân thủ luật pháp, cho như thế nào ta làm như thế đó, còn cái gì không cho thì không làm, để tránh những tai nạn không cần thiết. Nguyên nhân năm, đó là không sử dụng các phương tiện an toàn trong giao thông. Đối với những người điều khiển xe hai bánh như là xe gắn máy đó, Việt Nam và phần lớn các quốc gia còn lại đó bắt buộc phải sử dụng nón bảo hiểm. Ấn Độ và Campuchia là hai quốc gia không có quy định nghiêm ngặt về việc đội nón bảo hiểm đối với người vận chuyển xe gắn máy trên đường phố, cho nên tử nạn giao thông do lái xe gắn máy không đội nón bảo hiểm là rất cao ở hai quốc gia này. Việt Nam mặc dù áp dụng đội nón bảo hiểm trên giao thông đường phố đối với xe hai bánh đó, là gần đây, tức là chưa đầy 7 năm, nhưng mà cái sự nghiêm ngặt và tuân thủ luật lệ này đó tại Việt Nam là khá cao, khá tốt. Tuy nhiên đó, chất lượng nón an toàn giao thông ở Việt Nam được xem là tệ hàng đầu của thế giới. Tức là một chiếc nón giá khoảng 60 ngàn đến 70-80 ngàn, và nón đó nó giống như là cái nón đội của con người đó, nó ngang ngang với cái lỗ tai. Đang khi đó ở Ấn Độ đó, thì người ta làm nón bụp qua lỗ tai và nó có vị trí bằng cái gần cổ, xoay quanh cái khu càm và bọc ra phía sau gáy cổ. Khi té ngã đó thì cái nón đó không bị văng ra bên ngoài, và đầu của người lái xe không bị va đập ở trên mặt đất hay là các vật dụng ở xung quanh đó. Cho nên tính an toàn của các nón bảo hiểm này mới thật sự đạt được. Còn các loại nón bảo hiểm tại Việt Nam á, tức là nón từ nửa lỗ tai trở lên á, đội cho vui thôi, chứ không giải quyết được sự an toàn trong giao thông. Tức là chúng ta quy định không có nghiêm ngặt về loại nón. Còn ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó, thì những người giàu và những người ngông á, mới thích chạy xe gắn máy phân khối cao. Và khi chạy xe đó thì họ phải đội cái nón an toàn rất đảm bảo. Họ có những cái quy định rất khắt khe và họ cũng tuân thủ các quy định đó một cách rất là nghiêm túc. Đối với nạn nhân của xe bốn bánh đó, thì việc không thắt dây đai an toàn cũng là những nguyên nhân dẫn đến tử vong. Các xe hơi hạng sang của toàn cầu, gồm xe hơi của Đức, thì hệ thống seat belt, tức là dây an toàn đó, và cái bình hơi, cái bao hơi ở phía trước đó, có thể giúp cho họ sống sót được khi xe va đập vào cây hay là các vật dụng cứng ở phía trước mặt. Và cái thành xe vàng đồng của xe đó càng nặng chừng nào đó thì nó tạo ra sự thăng bằng cho việc vận chuyển xe. Cho nên ngoài hệ thống dây đai an toàn mà người sử dụng các loại xe bốn bánh đó cần phải đeo, thì người ta càng phải có ý thức an toàn bởi việc mua các loại xe có cái bọc hơi an toàn chất lượng cao. Tức là người ta bỏ ra một cái khoản tiền nhiều để mua sự an toàn sự sống. Những nước đang phát triển thì không thể nào có được tiền để làm được các việc đó. Đó cũng là điều đáng tiếc, vì họ không có một sự lựa chọn tốt đẹp hơn. Còn dân nhà giàu đó thì họ thà mua xe sang trọng để tính mạng của họ được bảo đảm. Vấn đề 4, chính niệm trong giao thông. Chính niệm là khái niệm Phật học chỉ cho việc làm chủ được sự vận động của thân trong đi, đứng, nằm và ngồi. Khi chúng ta vận chuyển các phương tiện giao thông á, có khi chúng ta ngồi, hoặc là có khi chúng ta được xem là đang chạy với tốc độ của phương tiện giao thông mà chúng ta ngồi trên đó. Cho nên chánh niệm trong sự ngồi đối với các phương tiện giao thông á, là rất quan trọng. Người thực tập chánh niệm đó cần phải làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ và nhận thức giác quan của mình trong lúc á, xe chạy với tốc độ được cho phép trên các con đường. Ý thức đó rất là quan trọng. Điềm tĩnh trong giao thông, traffic calming mà phương Tây đề cập á, nó vẫn chưa đủ sức để giúp cho con người đạt được an toàn giao thông đúng nghĩa. Chánh niệm trong giao thông, traffic mindfulness, mới thật sự là giải pháp để giúp cho người thực hiện các phương tiện giao thông đó đạt được sự an toàn tính mạng cho mình và cho tha nhân. Sau đây là những yêu cầu để người tham gia giao thông đạt được chánh niệm trong giao thông. Số 1, thay đổi nhận thức về giao thông. Ỷ vào cái kinh nghiệm an toàn giao thông trong quá khứ đó là một sự liều lĩnh và dẫn đến các rủi ro tử nạn. Do đó, đó người tham gia giao thông đó cần phải thay đổi ý thức và nhận thức về sự an toàn giao thông. Tức là phải thường xuyên cập nhật về những quy định giao thông chung trên toàn quốc và những quy định giao thông trên toàn cầu. Ở các phi trường phương Tây và nhiều nơi trên thế giới, như là những nước tiên tiến, thì việc có bằng lái xe quốc tế và thuê xe 4 bánh để vận chuyển là cái thông lệ rất phổ quát. Cho nên luật giao thông ở quốc gia này có thể bị điều chỉnh thay đổi ở quốc gia khác. Do đó, trước khi là sử dụng việc thuê các phương tiện giao thông thì ta cần phải cập nhật các kiến thức giao thông trên lệch ở những quốc gia đó để tạo ra sự an toàn tuyệt đối cho tính mạng của mình. Nguyên tắc căn bản của thay đổi nhận thức là gì? Những gì luật giao thông cho phép thì làm, không cho phép thì không nên làm. B. Không có cảnh sát giao thông vẫn phải tuân thủ luật giao thông một cách tuyệt đối. Con người nếu không có hình thức trị phạt đó, thì các quốc gia văn minh và các quốc gia kém tiến bộ cũng giống nhau ta. Ở các quốc gia văn minh đó, người ta phạt về vi phạm luật giao thông rất cao. Cho nên ở các ngã tư, ngã năm hay là một bên đường có các tín hiệu đèn giao thông, dầu chẳng có một cảnh sát giao thông nào hết. Ở các ngã đối diện trái và phải cũng chẳng có một xe nào hết. Nếu là đèn đỏ thì người lái xe tự động dừng, có khi là 60 giây, có khi 45 giây theo quy định của từng tuyến đường. Họ rất là tỉnh mơ chứ việc đó, chứ không phải nôn nóng hay là tiết kiệm một phút hay vài chục giây mà phá luật lệ giao thông. Mặc dù có đi qua ngay giai đoạn đó thì cũng chẳng có xe nào dẫn đến tai nạn. Nhưng thường an toàn giao thông á, người ta phải đặt ra dầu nó chỉ là 0%. Tức là cái tỷ lệ rủi ro là rất thấp, người ta vẫn đặt ra ở mức độ khá cao để tạo ra sự an toàn tuyệt đối. Ở tại Việt Nam á, thì ý thức về an toàn giao thông khi không có cảnh sát là rất thấp. Người ta sợ cảnh sát phạt mà giữ luật giao thông, chứ người ta không giữ luật xong vì tính mạng của mình và tha nhân. C. Tích cực nhắc nhở nhau về an toàn giao thông. Là giám đốc, là sếp trong các công ty nên nhắc nhở các nhân viên là giáo viên nên nhắc nhở các học sinh và sinh viên của mình, là cha mẹ và người lớn nên nhắc nhở với con cái và đàn em, là bạn bè ta nên nhắc nhở nhau, là các nhà lãnh tụ tôn giáo nên nhắc nhở các tín đồ. Thế thì nhắc nhở nhau như thế để gây tạo ý thức về sự quý trọng mạng sống và quyền được sống. D. Nhận thức rằng tham gia giao thông trái với luật giao thông là một tội ác, chứ không chỉ đơn thuần là một sự vi phạm luật đâu, là một tội ác giết người, dầu giết người đó là rất vô tình. Khi Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi, này các tỳ kheo, tác ý là một loại nghiệp, Đức Phật không hề nói rằng chỉ có hành động nào có tác ý mới dẫn đến hậu quả. Hiện nay phần lớn các nhà Phật học trên toàn cầu và tại Việt Nam lý giải theo phương thức đó, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Các hành vi không cố ý vẫn tạo ra các hậu quả, và đương sự gây tạo các hành vi vô tình mà dẫn đến các hậu quả xấu đều phải gánh lấy các hậu quả xấu đó về phương diện luật pháp, xã hội, dân sự, tài chính, đạo đức và nhiều phương diện khác. Tức là nói tác ý một loại nghiệp, là Ngài muốn nhấn mạnh đến vai trò đạo diễn và động cơ của tâm ý, chứ không phải cho rằng là lúc nào không có tâm ý thì không có hậu quả của nghiệp. Phần lớn các tài xế tạo ra tai nạn giao thông đâu muốn giết người. Họ ngủ gật, họ uống rượu bia, họ bất cẩn, như vừa nêu ở trong phần nguyên nhân, nhưng họ phải ở tù, họ phải phạt tiền, và lúc tai nạn xảy ra họ phải trốn lại, bỏ xe mà trốn, vì không khéo thân nhân của nạn nhân tử nạn đó bức xúc quá mà có thể tạo ra các hành động giết người. Số 2, hãy là tài xế lái xe tốt, tức là dành cho những người vận chuyển các cái phương tiện giao thông 2 bánh 4 bánh, hoặc là tài xế xe lửa, máy bay. Nói chung thì cần phải gây tạo chánh niệm về một số điều như sau. A. Ý thức về kích thước và chức năng của xe. Ta bỏ một chiếc xe 4 chỗ, 7 chỗ, 15 chỗ, 25 chỗ, 45 chỗ, 36 chỗ. Các toa xe lửa, loại xe lửa nhỏ, vừa, lớn, máy bay ít người, máy bay nhiều người, v.v. đều có những kích thước khác nhau. Ỷ lại và không tập làm quen mà nhảy lên một chiếc xe lạ có kích thước lớn hơn chiếc xe mà mình thường chạy là một sự liều mạng, và cái giá phải trả của đó là có thể đánh đổi mạng sống của mình và mạng sống của người khác. Cho nên ở nước ngoài đó, ngoài cái bằng lái xe thì người ta còn quy định tài xế đó được lái xe loại gì, với trọng tải gì, mà nếu là vượt quá cái loại xe và trọng tải xe cho phép á, thì vẫn được xe là pháp luôn, và như thế là bị rút bằng lái và phải học lại bằng lái trong mấy năm, mất công việc làm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe cao hơn những tình huống còn lại. Còn mỗi chiếc xe nó có những cái chức năng khác nhau, nếu ta chưa làm quen với xe đó, dầu được bạn mình yêu cầu lái, chúng ta không phải từ chối. Thế vậy một chiếc xe để làm quen đó, chúng ta phải mất một thời gian nhất định. Bây giờ mà nhảy lên lái liền, mặc dù nó na ná giống nhau nhưng nó không phải là nhau. Cái sự lộng cộng và lúng túng trong việc điều khiển các chức năng của xe có thể dẫn đến tai nạn, vì tai nạn nó diễn ra trong vòng vài tích tắc thôi. B. Đọc và phản ứng tốt về điều kiện đường, thời tiết, dấu hiệu và môi trường đường. Khái niệm đọc ở trong giao thông có nghĩa là mình nhận thức rõ, hiểu biết rõ về cái điều kiện đường, để từ đó chúng ta có một cái phản ứng nhận thức và phản ứng điều khiển giao thông an toàn. Điều kiện đường xấu phải giảm tốc độ, dầu tốc độ cho phép là cao cũng không nên chạy. thời tiết quá xấu, chẳng hạn như là mưa hay là sương mù, sương móc, mà chạy với tốc độ cho phép trong thời điểm khí hậu bình thường là một sai lầm. Nếu cả hai bên cùng chạy với tốc độ cho phép đang trong lúc mà có sương móc sương mù, thì chỉ cần gọi là sai lầm trong vòng một tích tắc thôi, cả hai bên cùng chết. Các dấu hiệu đường, tức là các tín hiệu giao thông, rồi môi trường đường, cây, đá, rồi màu sắc, đường rộng, đường hẹp, đường phân cách, các cái tín hiệu giả quan, vân vân, đều là những yếu tố giúp cho chúng ta tỉnh thức, không ngủ gà ngủ gật, không hôn trầm thùy miên, mới có thể tạo ra sự an toàn. C. Tỉnh thức đọc được hành vi của các tài xế đang lái xe ngược chiều hoặc là lái xe song song với chúng ta. Ví dụ như một tài xế kiếm chuyện, họ chạy song song với xe mình để ép mình vào giải phân cách, ép mình vào trong lề đường. Lúc đó chúng ta thà chấp nhận thua, tức là nhường cho tài xế đó đi trước, chứ đừng có gọi là giận lên với cái thách đố đó, và cuối cùng hai bên đó là đua xe và tai nạn xảy ra rất dễ. Hoặc là thấy tài xế ở đường ngược chiều đang chiêu trọc mình bằng các cái tín hiệu tục, chúng ta cũng phải điềm tĩnh và cho rằng là cái đó không phải nhắm vào mình, và mình không phải là đối tượng bị nhục. Nhân cách của mình nữa không vì thế mà bị thay đổi. Hãy giữ điềm tĩnh, không có phản ứng trước những cái khiêu khích của người khác, thì mới có thể tạo ra sự an toàn cho tất cả các hành khách, trong đó có tài xế trên xe của mình. D. Đừng quá tự tin hay quá sợ hãi. Quá tự tin thì ỷ lại, quá sợ hãi thì mất điềm tĩnh, mất tự chủ. Đây là hai thái độ tâm lý đối nghịch, dẫn đến cái sự lúng túng, dẫn đến cái tính rủi ro trong tai nạn giao thông. Cho nên mỗi khi lên xe là phải gây tạo ý thức chánh niệm. Chánh niệm thì chúng ta theo dõi hiện thực, ghi nhận hiện thực, nắm bắt được hiện thực và ứng xử thông minh, khôn ngoan trong hiện thực đang diễn ra vào thời điểm đó, với một không gian đó. Số 3, tham gia giao thông đúng cách và an toàn. A. Phân biệt phải chấp hành. Người tham gia giao thông phải phân biệt các tín hiệu giao thông: đèn xanh cho phép đi, đèn vàng chuẩn bị dừng, đèn đỏ dừng hoàn toàn, đừng tiếc nuối ngay giai đoạn đèn vàng mà chạy qua, vì con đường có thể có chiều rộng đến cả 100 mét hoặc là 45 mét, thì việc chạy qua giữa chừng đường đèn đó bật lên, các xe ở góc 90 độ đó có thể va chạm là qua vẹp vào chúng ta. Chấp hành theo đèn hiệu giao thông, không vượt đèn đỏ trong bất kỳ tình huống nào. Có những con đường đó tùy theo cái mật độ giao thông mà người có chức năng quản lý an toàn giao thông đó, người ta cho phép đèn đỏ là 90 giây, 75 giây, 60 giây, 45 giây, 30 giây. Cho nên chúng ta phải tuân thủ. Ở các thành phố đông dân thì mức độ số lượng giây dừng của đèn đỏ thường dài hơn ở những nơi hoang vắng. Người ta đã tính hết mọi phương diện để tạo sự an toàn. Công việc của người tham gia giao thông là phải tuân thủ theo thôi, không có trường hợp ngoại lệ. B. Không chạy ngược chiều, không chạy vào các con đường bị cấm. Hoa Kỳ là nước có những cái bản quy định ngược chiều đó rõ lắm, gồm có 4 chữ: wrong way, come back. Wrong way là ngược đường rồi, là sai đường này, come back là hãy quay lại. Tức là dọc theo các con đường mà chỉ quy định một chiều đó, người ta đều có bảng để người chạy ngược chiều nhìn thấy các cái bảng đó mà không có cố tình liều lĩnh hay là ly lợm tiếp tục chạy nữa, bắt buộc họ phải quay lại thôi. Cái ý thức về xấu hổ cá nhân hoặc xấu hổ xã hội do các cái tín hiệu quy định cấm đó làm cho người ta phải dừng lại các hành động sai lầm. Còn phần lớn những quốc gia còn lại đó ít để những bảng này, những quốc gia nghèo lại càng không quan tâm đến được. Các cái bảng chỉ dẫn về son quê cam bác đó, mặc dù nó không có tốn bao nhiêu tiền nhưng mà lại có khả năng giữ được mạng sống của người dân. Còn chạy ngược chiều đó thì chúng ta làm cho những người chạy thuận chiều đó mắc phản ứng, và họ nghĩ là thuận chiều nên họ cứ chạy với tốc độ cho phép, mà đằng trước có người đang chạy ngược lại thì cái cơ hội rủi ro trong giao thông là rất cao. C, dừng xe đúng vạch voi giao thông là không được dừng lên trên vạch đi bộ. Vạch đi bộ là vạch an toàn cho bộ hành. Ở phương Tây đó thì người đi bộ hành khi băng qua đường phải đi trên vạch thôi, họ không qua băng qua dải ngăn cách. Còn những chỗ nào đó không cho băng qua đường thì chính phủ ở những nước đó người ta làm các con đường hầm đi ngang qua, hoặc bắt một cái con đường ở trên không đi lòng vòng hơn chút xíu nhưng tạo được sự an toàn. Các quốc gia nghèo trong đó có Việt Nam á, thì các cái tiện ích băng qua đường là quá ít, cho nên á, người bộ hành á, vì ngại cái việc đi vòng đi dài đi xa mà băng qua dải ngăn cách, hay là không chịu đi đến cái chỗ có cái vạch vôi, và do vậy rủi ro trong giai đoạn giao thông là rất cao. C, luôn quán chiếu và tự kỷ ám thị câu thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Cái này một giây đó là một cái đơn vị thời gian tính thôi, có khi chậm một phút đối với một ngã tư đèn đỏ, 10 phút, 15 phút đối với cả một lộ trình tiến đi. Nhưng mà bảo vệ được cái mạng sống của mình thì chúng ta mới tiếp tục lo cho hạnh phúc bản thân và những người thân. Cho nên đừng liều lĩnh. Điều 4, dân hóa giao thông cho người đi bộ. Gần đây trên mạng đó có phổ biến 11 quy cách ứng xử do một người Mỹ sống tại Hà Nội tên là Terry Bush. Chúng tôi rút lại còn 9 quy tắc và nó có ý nghĩa an toàn giao thông rất cao. Quy tắc 1, khách bộ hành không nên nhìn vào mắt những người lái xe và đừng mỉm cười họ. Việc nhìn vào mắt có thể làm cho họ mất tập trung. Đàn guitar đó thì thể hiện sự sợ hãi. Mỉm cười họ làm cho họ chú ý đến mình và mắt tập trung vào các phương tiện xung quanh, cho nên không đọc được các tín hiệu giao thông và do đó dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông. Cho nên là muốn mỉm cười thì về cười với vợ, với chồng, với người thân của mình, đừng cười người đang lái xe. Quy tắc 2, băng qua đường cùng với người già hoặc trẻ em thì tai nạn giao thông đó hiếm xảy ra đó. Ta dìu dắt người lớn tuổi hoặc là đi cùng người lớn tuổi thì giữa tài xế ta sẽ cảm động, ta nhường đường. Người lớn tuổi là người đã sống thọ và tồn tại được trong các phương tiện giao thông, cho nên đi với họ là an toàn hơn. Còn đi với trẻ em đó, thì không ai nỡ cán lên trẻ em, vì trẻ em đó là tình thương của cuộc sống. Quy tắc 3, hãy băng qua đường cùng với một nhóm đông người. Đi một người đó mà lỡ mà đi sai cái luật giao thông, xe giao thông, xe không chịu nhường. Nhưng mà đi một tập thể, lỡ mà có sai thì người ta cũng nhường. Và tốt nhất là không đi sai, đi tập thể mà đi đúng thì an toàn trong giao thông là tuyệt đối. Quy tắc 4, không cúi xuống đường nhặt các vật rơi tiền bạc trên đường, vì điều đó đó sẽ làm cho các tài xế bị bối rối, bị bực tức, bị mất tập trung trong việc phải hãm phanh hoặc là tránh. Nếu tránh người đó đó thì có thể lách trái lách phải thì chúng đụng vào xe của những người đang điều khiển khác. Cho nên giả sử có rớt tiền hay là rớt vật rơi đi nữa, khi nào ở một khoảng cách xa mà không có xe thì chúng ta mới dừng lại, còn mà không mình cứ đi qua an toàn đã, rồi dừng chờ ở trên lề đường, khi không còn xe nào đi ngang qua thì hãy nhận lấy. Còn nếu cái vật đó không có giá trị, bỏ luôn. Còn hơn đó, tiếc nuối một cái vật không ra gì để phải tôi mạng là điều đáng trách. Quy tắc 5, khi bị kẹt giao thông trên đường phố, đối với người lái xe bốn bánh thì hãy mở nhạc nhẹ, hít thở, nở nụ cười thật tươi và liên tưởng rằng là mình đang thư giãn, đang có cơ hội để dừng lại thưởng thức chính mình, tưởng tượng cho mình. Chứ lúc đó mình bồn chồn, lo lắng, căng thẳng, sợ trễ giờ, sợ muộn công việc, sợ bị phạt, thực tế nỗi sợ đó vẫn không giải quyết được cái tắc nghẽn giao thông, mà làm chúng ta bị rối trí hơn. Và khi rối trí đó, chúng ta sẽ chạy quá tốc độ, mất sự kiểm soát. Do vậy sau đó tai nạn giao thông sẽ diễn ra nhiều hơn. Còn là người đi bộ mà bị kẹt ở một quãng đường nào đó không nhích được thì đừng cố gắng mong qua đường, chúng ta có thể rời khỏi vị trí đó. Thì lúc đó cái tầm nhìn của con mắt mình nó không bị còn bị kẹt vào những cái người, những cái xe mà mình đang bị tức đây, thì lúc đó cái cơn giận tức nó sẽ được xả đi. Và do vậy đó, chúng ta tiếp tục hít thở để tạo ra cái phản ứng thư thái. Nơi đó thần kinh được làm mới, máu được tưới dưỡng, tim không có đập dồn dập, cơn giận tức không làm cho chúng ta mất tự chủ. Quy tắc 6, không nên nghĩ rằng các phương tiện giao thông sẽ dừng lại theo đèn tín hiệu. Luật là thế, nhưng không phải người điều khiển giao thông nào cũng làm như thế. Cho nên có rất nhiều người rất là đơn giản, thấy đường đèn đỏ đã dừng, xe bắt buộc phải dừng lại, mình cứ đi băng qua đường theo đường vạch mà không làm nhìn trái và phải. Có một người lái xe bất cẩn ở phía bên trái, phía bên phải có thể lủi và cán chết mình. Cho nên á, dù mình đã đi đúng luật giao thông rồi cũng phải quan sát phía trước, trái và phải để tránh những kẻ say rượu, để tránh những người bất cẩn và tránh các rủi ro. Quy tắc 7, không nên giả định rằng các làn đường và thiết bị phân chia trên đường sẽ tách các tài xế lái xe vào hai làn đường hoặc nhiều làn đường đi ngược chiều nhau. Mặc dù luật là thế, nhưng mà có nhiều tài xế lái xe vẫn không tuân thủ luật. Cho nên chúng ta một mặt là đi đúng luật, nhưng mà một khác phải quan sát người lái xe cùng chiều với mình, người lái xe khác chiều với mình, để lỡ mà họ có lỡ vi phạm thì chúng ta không là nạn nhân của sự vi phạm và sự là đụng đầu ra. Tức là không bao giờ được ý, tức là giữ chánh niệm tiếp tục trong lúc chúng ta điều khiển giao thông. Quy tắc 6, không có thứ gì được gọi là lối đi dành riêng cho khách bộ hành. Không nên giả định rằng vỉa hè chỉ dành riêng cho người đi bộ. Ở các quốc gia kém phát triển, trong đó có Việt Nam, đường bộ hành xe cũng chạy tuốt luôn, lề đi bộ xe cũng chạy luôn. Và do vậy khi đi bộ trên lề đường và ở vạch vôi cho người bộ hành, chúng ta vẫn tiếp tục giữ chánh niệm bằng sự quan sát từng bước đi và các phương tiện giao thông đang diễn ra xung quanh chúng ta. Quy tắc 9, không bao giờ bước ra phía trước một chiếc xe bị hỏng nặng, không tò mò nhìn ngó tai nạn, không dừng lại ở những nơi bị tai nạn. Đây là thói quen của những quốc gia nghèo. thì có một gì đó là họ tập trung là họ nhìn, đang khi họ không có chức năng để giải quyết. Có việc giải quyết là cảnh sát giao thông, xe cứu thương và người liên hệ trong tai nạn, chẳng hạn người đụng và người bị đụng thôi. Còn những người đi đường còn lại đó không có chức năng đó thì không nên tập trung dừng lại dòm ngó bàn tán thị phi, vì như thế sẽ tạo ra sự tắc nghẽn nhiều hơn và làm cho những người tham gia phương tiện giao thông đó bực tức, và sau cái đoạn đường đó họ có thể dễ xảy ra tai nạn. Nếu thấy trên đường có tai nạn giao thông, chúng ta gọi số khẩn cấp của cấp cứu. Còn trong trường hợp khẩn cấp đó, thì chúng ta có thể dừng xe lại, nâng đỡ người bị tai nạn, kêu gọi xe đến cho đến lúc nào người đó được chở đi an toàn đến bệnh viện. Và đó là chính quy tắc mà việc tuân thủ nó sẽ giúp cho chúng ta bảo hộ được mạng sống của mình. Kính thưa các quý Phật tử, an toàn giao thông đó là an toàn mạng sống, quý trọng mạng sống và đề cao giá trị sống, quyền làm con người. Và tất cả chúng ta cùng mà gây tạo ý thức truyền bá sự an toàn giao thông từ đây cho đến ngày 16 tháng 11 năm 2014 nói riêng, và an toàn giao thông ở mọi nơi mọi chốn nói chung. Có như thế thì chúng ta đang góp phần gây tạo phước sức khỏe và phước tuổi thọ cho bản thân mình ở hiện đời và các đời về sau. Xin kết thúc tại đây.